ở cái tấm 1289 của Kinh Địa Tạng. À, xin lỗi quý vị là đỡ về trễ, tại vì kẹt xe thành ra thành về trễ. Tôi rất tiếc đã về trễ như vậy, đã biết cái vị là từ xa tới, bỏ tốn thì giờ như vậy mà tới nghe kinh, mà tôi về trễ như vậy là có cái thái độ không được cung kính đối với thì giờ của quý vị. Thành Vinh Hoa rất tiếc cái chuyện đó, xin lỗi cái vị một lần nữa. Tuần trước mình bắt đầu nói về những cái về cái giác ngộ. Giác ngộ mình chưa tới chuyện giác ngộ, mình chỉ nói chuyện mấy cái thức thôi. Tuần vừa rồi mình nói về những cái thức, tám cái thức. Thành tuần này tôi thêm một cái tấm nữa để cho quý vị thấy cái sự liên hệ của những cái thức với nhau. Đây là tám cái thức này là cái nó tạo cái linh tính của trong người mình. Thứ nhất, cái địa bát thức này là cái thức và nó tích tụ hết tất cả những cái kinh nghiệm trong quá khứ của mình. Tiên tay phải là sáu cái thức đầu tiên nó cho mình, đem cho mình cái sự liên hệ với cái thế giới bên ngoài. Rồi giữa cái lục thức đầu tiên với cái bát thức là có địa thất thức, nó làm cho cái sự liên hệ, nó tạo sự liên hệ giữa hai cái nhóm đó. Thành tu mùa trước mình bỏ 2 tiếng đồng hồ, mình nói về cái bản tính của cái đề thất thức á, là nó là thần ngã. Cái bản tính của ngã của mình á, là nó muốn chuyện gì thì nó tự méo mó cái sự thật để theo cái ý muốn của nó. Chả hẳn như thấy một cái người mà dễ ghét thì bỗng nhiên nó nhớ thấy chuyện toàn dễ ghét không. Thấy người dễ thương thì không thể kiếm được cái gì mà dễ ghét được. Thành ra cái đề thất thức là cái mà cái ngã nó làm méo mó sự thật của mình. Thì cái mình thấy một khi mà cái đề thất thức này nó còn hoạt động thì cái sự thật mình thấy nó bị méo mó. Thành ra cái đề thất thức, cái ngã nó còn hoạt động, tức là cái sự thật mình thấy nó bị méo mó, mình không thấy sự thật được. Thầy nói lần trước bỏ 2 tiếng đồng hồ để nói về cái cảnh giới này, cái bát cái thức này vẫn chưa nói cho rõ ràng nữa. Có cơ hội nói rõ ràng là cái đề thức thức này, cái ngã này đó, nếu mình còn cái ngã thì cái sự thật mình thấy không được. Tại cái ngã mình đó, nó làm méo mó sự thật, mình không thể nào thấy sự thật được. Cái câu hỏi là cái lục thức nó là cái nhiệm vụ nó là gì? Cái lục thức á là cái công nhiệm vụ của nó là nó quyết định, nó nhận thức được cái đó là cái gì. Chẳng hạn như cái lỗ tai nó nghe âm thanh đó, thì âm thanh nó đem cái âm thanh tới, cái làn sóng nó tới để lục thức mới nhìn cái dữ kiện đó, mới quyết định cái này là cái tiếng của người, của đứa con nít. Cái lục thức đó, nó nhận thức được cái đó. Ok, điều khi nó mà cái lục thức mà muốn nhận thức được cái đó thì nó phải cần có những cái tài liệu từ quá khứ để nó so sánh là cái âm thanh của đứa con nít, chứ không phải đứa âm thanh của người lớn chẳng hạn. Thành nó cần cái dữ kiện, cái tài liệu từ để bát thức. Thì từ để bát thức thì lục thức á, thì có để thất thức á, nó có cái nó điều khiển cái sự nó làm giao thông. Thì để thất thức á, nó méo mó cái tài liệu đó đi, nó chỉ cho cái lục thức cái gì mà nó muốn thôi, nó muốn để lục thức thiết thấy thì nó cho thôi, cái gì nó muốn nó giấu. Nghe quen thuộc không? Giống lúc mà quý vị phụ nữ mà muốn ông chồng mà không biết chuyện gì về đứa con thì chỉ kể cho đứa con, nói ông nghe những gì mà mình muốn ông nghe thôi, còn cái chuyện mà không muốn thì mình không nói. Nghe quen thuộc không? Ở đó để thất thức đó. À, cũng gọi là phụ nữ luôn đó. Có ai không đồng ý chỗ này không? Ai có thắc mắc ý kiến gì không? Thành ra cái câu hỏi là tính nết của người là sao? Cái tính tình của người là sao? Có phải là cái bản ngã mình không? Nó nói đương nhiên bản ngã rồi. Cái bản ngã nó học nó qua hai cái phương diện. Thứ nhất là cái bản ngã của cái người đó, cái bản tính người ta, hàng người thích ngọt hay là thích hung tợn, là cái bản tính người ta. Xong mình lấy cái bản tính của người ta, nhìn cái bản tính ta rồi mình lấy cái cá nhân người mà nhận đó rồi á, ok, có cái ngã của họ, họ lấy cái ngã đó, họ đập lên cái ngã người kia nữa, thành nó bị méo mó hai bên luôn. Một bên là người đối tượng, một bên là cái người nhận ra, người nhận thức ra đều có cái ngã hết, thành cái nó bị méo mó hai lần luôn, hận ở ngoài lần ở trong, dễ sợ không? Thấy cái thế giới mình nó bị xuyên tạc dễ sợ không? Thành cái sự thật mình nó bị méo mó, nó đủ phương diện hết đó. Nói cách khác là mỗi cái chỗ mà có một cái ngã thì cái sự thật nó bị méo mó một lần. Ai thắc mắc gì không? Cái thế giới mình thấy được á, nó bị méo mó như vậy đó. Thế bởi vì mình gọi là hồi quang phản chiếu, mình nhìn vào trong, tại sao mình nhìn ở ngoài á, bất cứ mình làm gì, cái người ta, cái bản ngã người ta sẽ xuyên tạc nó. Nên tội mình nhìn ra làm cái gì? Bất cứ mình làm cái gì sẽ bị xuyên tạc. Thành nhìn ở ngoài mình chỉ phí thời giờ của mình thôi. Tại mình nhìn ở ngoài mình xuyên tạc cái sự thật bên ngoài luôn nữa. Nghe thấy mà chán nản không? Bởi vậy mấy ngoài chúng ta là bị hồ đồ, mình không thấy được sự thật như vậy đó. Bởi vậy mình gọi là chúng sanh hồ đồ vì vậy đó. Bất cứ nhìn hướng nào đều cũng bị hồ đồ hết, bị xuyên tạc hết. Sao ni sư có không đồng ý, có bất mãn chỗ nào không? Về đọc sách làm cái gì? Tới trường đại học học ra cái bằng tiến sĩ làm cái gì? May quá bữa nay không có sư cô tiến sĩ không ngồi đây, không thôi mất mặt hết. Đi học làm cái gì? Vậy tại sao mình đi học làm cái gì? Mình đi học ra cái bằng là tại vì ông này ông trả lời, ông nói là tại mình sống trong một cái thế giới mà nó giả tưởng, nó tạm bợ. Thành mình phải làm chuyện tạm bợ. Nếu mình không làm chuyện tạm bợ giả tưởng như vậy thì mình là người thất thường, người không có thông, người không được thăng bằng lắm. Nói cách khác là ra học cái bằng thức, ra cái bằng bằng cấp á, nó có cái giá trị của cái bằng cấp, ok, trong cái thế giới giả tưởng nó thì nó có giá trị. Ngoài cái thế giới giả tưởng nó không có giá trị hết, nó hoàn toàn nó không có ý nghĩa hết, nó không nhầm hết. Mình sống trong thế giới đó, mình nên có bằng cấp, mình có làm cái chuyện người ta làm như vậy, giống như những người khác. Đều trong lúc những chuyện mình làm như vậy, không nên quan trọng nó quá. Tại mình biết nó chỉ là nó giả, nó chỉ tạm bợ thôi. Hồi sáng tôi kể cái gì nghe, mình có bằng tiến sĩ, có bằng thạc sĩ đi nữa, có giàu có nữa, lúc mình chết rồi có gì, mình thành con quỷ, mình thành con súc sanh. Thành mình xuống địa ngục. Đó là sự thật của mình đó. Không chạy đâu được hết đó. Đừng nghĩ mình là người xuất gia, mình ngon lành, mình chết mình xuống địa ngục như những người khác. Đúng không? Có gì mà thơm tho đó. Họ thường tỏa làm cái gì? Chết cũng xuống địa ngục hết một lũ với nhau. Hả? Nó dễ hơn là bất cứ chỗ nào hết. Nó dễ không thể tưởng được. Cô chưa hiểu thôi đó. Tôi kể chuyện ngày hôm qua, nhưng mà ngày hai người mới chết đó là người ta đâu nghĩ chuyện đi địa ngục đâu. Người ta đâu có làm gì ác mà đi địa ngục đâu. Vẫn đi địa ngục như thường. Vẫn vào súc sanh như thường. Vẫn vào Atula như thường. Giờ tôi hỏi ngược lại. Cô cho tôi thấy cái gì mà cô không tạo nghiệp bây giờ? Đang làm gì mà không tạo nghiệp? Thì tôi hỏi ngược lại. Cô không có tạo nghiệp cái gì đây? Cái tôi nói là cô đang tạo nghiệp. Chưa hiểu. Cô đang tạo nghiệp để đọa địa ngục mà không biết. Thành ra nói cách khác là cái đề thất thức này, ok, là cái thằng chủ chốt để làm mình đọa. Thành mình tu để làm cái gì? Mình tu để mình làm cái đề thất thức mình nó ngưng trệ lại, để mình có cái cơ hội để thấy được sự thật. Thành khi mình tu cái pháp mà nguyên thủy thì tu tới cái trình độ mà tứ quả A-la-hán á, thì cái đề thất thức này nó ngừng hoạt động, mình ngừng nó. Mình bắt đầu có cái tự chủ, mình bắt đầu thấy được cái sự thật. Mình không bị nó bị méo mó nữa. Bởi vậy bên nguyên thủy mới gọi cái tứ quả là gọi là thánh quả như vậy đó. Thánh nhân người ta vì người ta thấy được sự thật. Sự thật á là trong cái pháp nguyên thủy á, trong cái pháp nguyên thủy á, thì họ quay cái sơ quả A La Hán đã là thánh quả rồi. Cái sơ quả bên nguyên thủy gọi là thánh quả, tại sao? Tại cái người sơ quả A La Hán á không bị cái kiến hoặc nó làm hồ đồ. Và cái người phàm phu nó bị những cái kiến hoặc làm hồ đồ. Thành bởi vậy cái người sơ quả bên A La Hán, sơ quả A La Hán mới gọi là thánh quả. Họ có cái trí huệ rồi. Mặc dù cái người sơ quả A La Hán á mình gọi là thánh quả rồi á, tại vì như điều người ta, cái người sơ quả A La Hán này vẫn làm méo mó sự thật như thường. Chứ tới khi mà người sơ quả A La Hán này đắc tới được tứ quả A La Hán thì lúc đó cái bản ngã nó mới ngừng lại, lúc đó mới thấy được cái sự thật. Bắt đầu thấy được sự thật. Cái đó là về cái phương diện của bên nguyên thủy. Còn bên đại thừa, về cái phương diện đại thừa, cái bên đại thừa gọi á là giác ngộ đó, nó còn xa hơn tứ quả A La Hán, không thể tưởng tượng được. Nói cách khác, những cái vị Bồ Tát á, khi mà nhìn tới cảnh giới của những cái ngài tứ quả, những cái vị A La Hán với những cái vị Bích Chi Phật á, thì họ coi rằng á, những người vị A La Hán, người Bích Chi Phật này nó hồ đồ quá đi, nó dốt quá đi, tưởng tượng không được nữa. Mà nói không cách nào nó hiểu được hết. Nó dốt quá đi, không cách nào mà giảng nó hiểu được hết. Thấy nó vũ phu dễ sợ. Bồ Tát coi mấy người tứ quả là hán như là củ khoai vậy đó. Mà nói không được. Không cách nào nói nó hiểu được hết. Nó dễ sợ như vậy đó. Cái trình độ giác ngộ giữa cái nguyên thủy với giữa cái đại thừa, nó một trời một vực, không cách nào mà so sánh được hết. Tại vì cái người giác ngộ bên đại thừa mới thiệt sự thấy được sự thật. Còn cái nhóm mà A-la-hán với nhóm Bích Chi Phật á, nó còn bị hồ đồ quá đi. Mà nói không được. Nó cứ nghĩ, họ cứ nghĩ họ là giác ngộ rồi, họ là có trí huệ rồi. Còn người Bồ Tát nhìn nó, trời sao tụi nó đần quá đi. Mà nói không được nữa. Cái đó là sự khác biệt của giác ngộ. Chàng nói cái khác, những ngài Bồ Tát mà nhìn tới ngài Xá Lợi Phất á, để nhất trí huệ bên Thanh Văn đó, hôm nay ông này là có trí huệ dễ sợ lắm. Rồi Bồ Tát nhìn Xá Lợi Phất nữa, thằng nó đặc quá đi, không biết làm sao nói nó hiểu được, nó dễ sợ như vậy đó. Rồi cô thắc mắc gì? Đụng chạm thần tượng của cô rồi. Sao? À, bây giờ thần tượng cũng bỏ thần tượng luôn nữa rồi. Người hoàn toàn không có cái lòng trung thành gì hết. Không dài hơn hả? Chạy hơn chứ. Tại những cái người mà trình độ thấp á, chỉ thấy được tứ quả la hán thôi. Còn biết bao nhiêu người khác ta, trình độ ta cao hơn, ta đạt cao hơn tứ quả la hán. Mà tại vì những người mà biên sách lại trình độ còn thấp thì mới biên tới cái tứ quả la hán thôi. Nikaya là kinh loại là của ai? Loại thừa gì? Hả? Thưa gì? Đại thừa hả? Đại thừa nguyên thủy hả? Có đại thừa nguyên thủy, có cái nào có tên đại thừa nguyên thủy không? À, ok. Nguyên thủy nó khác đại thừa chỗ nào? Nó khác nhiều lắm. Tại sao mình nói đại thừa mà cô trích cái kinh nguyên thủy mà cô để trích dẫn là nghĩa là sao? Cũng giống như bây giờ hỏi như bây giờ hẳn như vậy nè. Tôi đang giảng về Phật giáo. Cái thằng con của đệ tử tôi á, nó mới có 4 tuổi à. Nó chỉ muốn nghe kẹo với bánh thôi. Tại sao mà đem chuyện Phật giáo nói với nó đâu muốn nghe đâu. Chỉ muốn nói chuyện bánh với kẹo thôi, muốn chơi thôi. Thì tiểu thừa nó cũng vậy, nó chỉ muốn nghe bánh với kẹo thôi. Nó muốn nghe cái chuyện giác ngộ. Nghe không hiểu. Đem đại thừa nói nó không, thầy nói tôi nghe chừng bánh kẹo nè, tôi chỉ muốn nghe Nikaya thôi, tôi chỉ hiểu cánh bị bánh hiểu kẹo thôi. Thì Phật đang dạy đứa con nít thì dạy cái pháp đứa con nít thôi, đâu có dạy pháp là pháp người lớn được, đâu có hiểu đâu. Đâu phải có nghĩa là Phật nói là cái pháp thôi, chỉ có dạy đứa con nít thôi. Đứa con nít thì Phật dạy cái pháp con nít, người lớn thì Phật dạy cái pháp người lớn. Không thể lấy cái pháp đứa con nít ra mà so sánh với pháp người lớn được, nó khác nhau, một trời một vực. Đó là ý của tôi muốn nói. Hai câu hỏi. Câu hỏi là cái chuyện những cái chuyện giác ngộ với bát thức nó ra sao, tôi nói cái nó có liên hệ với nhau. Tôi nói là cái hồi nãy mình nói mình cả tuần hơn 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Mình nói chuyện nói về cái bát thức này, ok, để dùng cái phương tiện để giảng cái vị hiểu đó, là cái thức mình, cái bát thức của mình đó, nó giúp mình cái sự linh hoạt của cái tinh thần. Bây giờ nó còn tạo đồng thời nó tạo cái sự hồ đồ, tại vì nó cái thằng để thất thức á, nó làm méo mó sự thật. Ok, thành ra để cho quý vị thấy rằng á, nếu như mình ỷ lại vào cái lý trí của mình, nên ỷ lại vào cái sự hiểu biết của mình á, thì mình đang bị cái ngã của mình á, làm méo mó, thì mình không thể tin tưởng vào nó được. Để dùng cái đó để dẫn chứng như vậy thôi. Còn về cái sự liên hệ với những cái thức á, với những cái trình độ giác ngộ thì nó khác, nó còn có cái phức tạp hơn nhiều nữa. Cái giác ngộ nó liên hệ tới cái sự cái trình độ giác ngộ khác nhau, nó liên hệ tới cái sự khi mình càng ít bị cái những cái thức nó làm hồ đồ mình hơn thôi. Ai thắc mắc gì không? Trở lại cái tấm 1289. Thành những cái ngài Bồ Tát đó, gọi những ngài Bồ Tát là giác ngộ, tại vì những ngài Bồ Tát đó, được gọi là đấng giác ngộ. Tại vì các ngài đó, đã thấy được cái sự thật. Thiệt sự. Đề bát thức nó không liên quan gì tới cái giác ngộ hết. Đề bát thức chỉ là cái chỗ để mình tích trữ lại những cái dữ kiện quá khứ thôi. Bởi vậy cái giác ngộ của các ngài Bồ Tát gọi là chánh đẳng. cái giác ngộ của các Bồ Tát á, gọi là chánh với đẳng, hai cái phương diện. Thứ nhất chánh có nghĩa là một cái phương diện chánh, và thứ nhì là đẳng. Ok, cái giác ngộ mà gọi là chánh của các ngài Bồ Tát gọi là chánh là tại vì cái sự giác ngộ đó là cái sự hiểu biết này nó chân chánh, nó hoàn toàn hợp lý, hợp với cái đạo lý của sự thật của cái vũ trụ này. Nó gọi là đẳng. Tại sao gọi là đẳng? Nó đẳng là tại vì nó cùng một loại với tất cả những cái vị giác ngộ khác. Có nghĩa rằng cái vị giác ngộ khác á, thấy cái này nó giống nhau hết. Không phải có nghĩa là người thấy màu đen, người thấy màu trắng đâu. Khi mà thấy vào cái sự thật này, có một sự thật thôi, họ đều thấy cùng một cái sự thật đó. Nó gọi là đẳng. Tất cả những vị giác ngộ đều thấy như vậy hết. Ai có thắc mắc hay là ý kiến gì không? Không ai có thắc mắc gì về cái giác ngộ hết. Năm tuần trước là nói về cái bát thức á, là tại vì nói về cái sự hồ đồ thì rất có nhiều người có nhiều câu hỏi. Còn tuần này nó bắt đầu nói về giác ngộ thì không ai hỏi gì hết. Tức là quý vị thích có thắc mắc về cái hồ đồ nhiều hơn là thắc mắc về giác ngộ. Thấy được cái gì? Hồ đồ cũng thắc mắc là tại vì không tin mình hồ đồ mới gọi thắc mắc, nó thiệt ra luôn đi. Thầy dám ngồi đây mà nói chuyện là quý vị hồ đồ, quý vị đâu có tin đâu. Sao mà tôi mà hồ đồ được? Thầy chắc thầy lầm rồi chứ, cách nào mà tôi hồ đồ được? Mới hỏi cho nó tường tận để có thể thiệt mình có thiệt sự hồ đồ là không? Nhìn cái thầy lầm nơi á. Nhưng thầy không tin. Nghĩ chắc thầy chắc thiệu lầm đó, chứ không phải thấy cái đó. Chắc hiểu lầm ngã của mình chứ, đời nào mà ngã mình nó tệ như vậy đó. Nhưng nếu cái cách mà tôi giảng nó có vẻ ngã cô nó tệ quá đi. Nó nổi tệ như vậy đâu. Ta hỏi cho nó chắc. Ngay trong sự giác ngộ của vị Bồ Tát này, nó có cái trình độ khác nhau nữa. Có nghĩa là mặc dù mình thấy một cái sự thật thôi, cái vị Bồ Tát càng ngày càng cao, càng thấy sự thật càng ngày nó càng rõ ràng hơn. Những người trình độ thấp hơn. Không phải như ngồi từng phần. Thấy nó rõ ràng. Đúng rồi, chắc là đúng phần. Và đúng phần là đúng, ta đó theo sách vở. Tôi gọi là rõ ràng theo cái thứ nó nôm na theo thời buổi này ta hiểu hơn. Còn từ giác ngộ từ phần đó, là theo sách vở. Ok, từ phần có nghĩa là nói rất nôm na là từng cái khía cạnh khác nhau. Như cái viên ngọc như vậy, có kim cương vậy, cắt ra nó cắt từng cái mặt nó khác nhau. Nó cắt từng khúc, từng mặt như vậy. Thì cái giác ngộ đó là thấy càng nhiều mặt hơn. Đó là ý nghĩa của cái phần. Còn nói phần không á, theo sách vở nó không có ý nghĩa gì hết. Thì cái người chàng như cái vị sơ địa, ta thấy được một cái khía cạnh đầu tiên. Người nhị địa thấy khía cạnh đó, thấy cái mặt khác nữa, thành thấy hai mặt, thấy ba mặt, bốn mặt, năm mặt, càng ngày thấy càng rõ, càng nhiều mặt hơn. Còn cái phần ở đó đó. Phần là giống như cái khía cạnh của cái sự thật. Mình cái người càng ngày càng tu càng cao, càng thấy nhiều cái khía cạnh hơn. Có nghĩa nó thấy càng ngày nó càng rõ hơn. Chẳng bây giờ cô nhìn tôi, cô không thấy được cái lưng của tôi. Là cô thấy được cái phía mặt thôi. Còn phía sau thấy không được. Cái người giác ngộ ta thấy luôn phía sau nữa. Nói nôm na ví dụ như vậy. Người thấy rõ hơn. Thành cái sự thật người ta diễn tả ra nó rõ ràng hơn mình có thể thấy. Cái giác ngộ là giác ngộ với cái lý trí. Cái giác ngộ các vị Bồ Tát là không còn cái lý trí nữa. cô đang ngồi, cô còn ngồi suy nghĩ, nghe tôi nói cô phải à, có đúng hay không đúng, cái vị Bồ Tát nghe cái đúng rồi, không cần suy nghĩ nữa, phản cô lên, ngồi phải nghe suy nghĩ, cậu nói đúng không đúng, sách sách tôi đọc giờ đâu có giống như vậy đâu, ngồi phải suy nghĩ, đang suy nghĩ như vậy, cái người đó không phải là giác ngộ, bằng cớ ngay lập tức. Đang dùng cái lý trí mình không thể nào giác ngộ, người không giác ngộ không dùng cái lý trí của mình. Tại cái lý trí mình là gì? Nó vào cái mấy cái thức á là nó bị méo mó, nó phải ngừng lại.
Vậy là ở bên thiền học gọi là may bay, mình giảm mỗi lần có khi suy nghĩ lên. À. Phải nói là
cái đúng rồi.
Phóng cờ gián đáp
chứ. Đúng. Có đúng. Có đúng, không được suy nghĩ. Bởi tôi dạy không được suy nghĩ, cái suy nghĩ là đang bị hồ đồ. Mà dám nói làm sao mà dám nói, nhìn mặt người ta là không được suy nghĩ đâu. Tôi suốt đời cả đời tôi là suy nghĩ, tôi mới sống được, không suy nghĩ sao tôi sống được. Nó còn da trắng này, tôi không suy nghĩ làm sao tôi sống được. Cuộc đời tôi là sáu mươi mấy năm là tôi suy nghĩ rồi, vì nó tôi không suy nghĩ. Bởi sáu mươi mấy năm là bị hồ đồ, sáu mươi mấy năm cứ ngồi cứ ham suy nghĩ đi là càng bị hồ đồ thế. Sao?
Ừ. Mà ở bên thiền học đó, thì nói về đưa một cái hoa hồng ra thì người ta chỉ nhận, mà thầy nói là thấy cái sự thật đó là thấy bông hồng là bông hồng thôi, không có tác ý một cái gì tên đó, thì đó là cái phần giác ngộ đó, nó phải như vậy thầy.
Không có như được không, câu hỏi này nó nó liên quan tới cái đại đại viên mãn kính, nó liên quan tới nó nhiều hơn là những cái hoa hồng. Cái ví dụ hồng nó còn dở. Cái bên thiền tông á là ngài Lục Tổ ngài giảng, ngài mô tả cái đó hay nhất. Ngài nói là đại viên mãn kính, những cái kính, cái giác ngộ là chỗ như vậy này, giác ngộ là giống như cái kính vậy. Khi mà nó tới á, nó chỉ rọi thôi, nó không thêm, nó không méo mó. Hoa hồng chỉ là hoa hồng thôi. Okay. Còn nếu như mà quý vị còn dùng cái thức quý vị á, thì có hoa hồng á, nó bị méo mó một tí, mà mình không biết, mình không thấy được. Cái người giác ngộ là giống như cái gương vậy đó, nó chỉ rọi lại thôi, nó không thêm cái gì, nó không bớt cái gì đó. Ngày Lục Tổ giảng là hay nhất, rõ ràng nhất. Ai thắc mắc gì không? Đúng. Bởi cái tuổi nguyên thủy á, nói phát nguyên thủy là sao, phất từ nguyên thủy là sao, nó đụng một cái nó tác ý đúng không, nó nói là pháp họ tu là họ phải tác ý đúng không, họ phải tác ý, nó đi ngược lại cái giác ngộ. Bởi vì cái tuổi bên ngoài nguyên thủy là nó hồ đồ như vậy đấy. Họ tìm cái sáng suốt trong cái tác ý, ngay cái ý, cái tư tưởng mà tác ý một cái là bị hồ đồ ngay lập tức, mà không biết. Thành tôi dạy cô sao không được tác ý mà vẫn tác ý như thường, chịu thôi. Tụi này tiểu nguyên thủy nó cái thói nó quen rồi.
Thì một thiền có nói là về những cái tượng mà
Đúng. Đúng. Cái câu hỏi cô nó cái chuyện rất thông thường, cái sự mà không minh bạch rất thông thường. Tại sao như vậy? Bên cái giáo lý mà bên Nguyên Thủy ấy, thì chú trọng tới bát định với là cái cửu định. Nghe câu hỏi cô cho thấy rằng cô vẫn chưa hiểu cái cửu định là chỗ nào nữa. Điều cái đó là vấn đề khác nữa. Thì giữa cái bát định với cửu định đó là một trời một vực rồi. Nó khác xa không thể tưởng được. Cái người bát định đó không thể nào tưởng tượng được cái người cửu định là sao hết. Không thể nào mà tưởng tượng được. Ok. Ngay cái cụ định nó có hai cái, có hai cái, trong cái cụ định nó có hai có hai cái trình độ khác nhau nữa. Ok. Mà cái này nó không rõ trong sách, nó dạng không rõ. Thành ra trong cái pháp nguyên thủy mà họ truyền trong cái sách vở mà họ trích ra đó thì họ chỉ ngừng lại cái cụ định thôi. Ok. Mà trong sách vở nó giảng như vậy, giữa cái bát định với cụ định nó cũng không giảng cho rõ nữa. Thành ra cái sự hiểu biết nó bị lu mờ trong đó. Rồi khi mà từ đó mình có duyên mình sách kinh sách bên đại thừa, nhảy qua bên sách đại thừa, nghiên cứu những khách nhận như kinh Lăng Già, kinh Lục Tổ. Rất tiếc là cô không có trích ra cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Muốn nghiên cứu thiền là phải nghiên cứu Thủ Lăng Nghiêm. Ok. Đều không ai hiểu nổi cái Thủ Lăng Nghiêm, thành ít người dám nghiên cứu kinh đó. Thì nghiên cứu bên cái đại thừa thì có mấy cái kinh như vậy, thì họ đã nói về những cái định. Và cái định này là định thứ 1 triệu, định thứ 2 triệu rồi. Giữa 2 triệu cái định với cái địa cựu định đó, nó khác nhau nhiều quá đây, diễn tả không được. Thành khi mà nhảy qua như vậy, mình càng hớ thêm nữa. Càng ngày nó càng, cái khoảng cách nó càng xa, mình không biết tại sao nữa, mình không biết đang nói cái gì nữa. Thành cái khổ của cái nghiên cứu mà dùng sách vở như vậy đó, là nếu dựa trong cái lời sách vở nó không được rõ ràng, mình hiểu không được. Thành bây giờ hồi sáng tôi mới nói là sao? Mới nói là sao? Sách vở muốn học cái pháp đại thừa, cả người thầy tôi nói này, cái chỗ này nó còn cách chỗ này xa lắm, mà trong sách không có. Đó ý nghĩa hồi sáng tôi nói như vậy đó. Người thầy tôi thấy được, tôi thấy tôi biết được cái đó. Tôi nói cái cửu định này á, nó khác cái bát định, mà trong sách nó không giảng. Ok, nội nó cái nguyên thủy á, cái phải tới gặp cái người tứ quả la hán, hoặc gặp người Bích Chi Phật á, người ta mới thấy được cái đó, người ta mới giảng cho mình thấy được. Ok. Rồi khi mà cái người Bích Chi Phật muốn tới Bồ Tát thừa, phải có người Bồ Tát giảng cho biết là từ cái Bích Chi Phật thừa này tới Bồ Tát thừa khoảng cách nó còn xa hơn nữa, mà trong sách nó không có. Nó dễ sợ như vậy đó. Thì bởi vậy lúc mình học có người ta biết đường, ta nói cái chỗ này là bây giờ quý vị đang ở đây nè, muốn tới chỗ kia con đường nó khác, nó không phải như vậy, trong sách nó không có đâu.
Thank you.
khi mà thành đạo ấy, thì bị A-la-hán thì nó không có cái tính đặc chuẩn không, hoặc là vô tướng vô không, vô tướng vô bình, hoặc là cái chỗ là thiên tịch của vị đó. Còn Bồ Tát thì rất là phức tạp và phức tạp, vì cứ ba ao biết chú là để mà phát sanh ra sanh tục và cái sức thì vì nó thì sẽ nó là công rất nhiều và đức phật thì là cái con nghĩ để khắc phát mà sao. Còn cái mức mà tu hành và chứng minh thế nào thì con nghĩ có lẽ là có lẽ có những cái nội dung nó không khác nhau lắm đâu.
Theo cô đã dạy, cô nói những cái đó là theo sách vở rất là đúng. Thì trước giờ quý vị nghe cho kỹ, cô dùng cái chữ rất nhiều, nhìn tôi nhìn tới rất nhiều, và nó thấy cô bị kẹt ở chỗ đó. Chữ nào quý vị biết? Ai nghe? Chữ gì? Có một chữ thôi, dùng lưỡi dùng tới. Chữ gì? Một chữ. Tôi mới giảng vừa rồi, nửa tiếng trước tôi mới giảng cái chữ đó. Hả? Thì tôi hỏi hòa đệ tử có người nghe có hiểu cái ý tôi nói là gì không? Sao dùng cái chữ gì mà chứng tỏ là vẫn chưa hiểu? Đang suy nghĩ là chết. Tôi mới giảng xong á, cái nghĩ á nó vẫn chưa tới đạt được cái đệ cửu định nữa. Hả? Mình dùng suy nghĩ để mà suy ra cái cửu định, để mà suy ra cái định của Bồ Tát, để mà suy ra cái định của Thủ Lăng Nghiêm, để suy ra cái chữ nghĩa, cái ý nghĩa của những cái chữ là chết.
Không.
Thành nếu như dùng cái nghĩ đó để mà cố gắng hiểu cái ý nghĩa của cái đình đó thì hiểu không được, tại bị kẹt ngay lập tức ngay chỗ đó, không cần đi xa nữa. Thành ra những người như vậy khi mình giảng, ta vẫn dùng cái nghĩ để mà hiểu là chết, giảng không được. Thấy kẹt không? Thấy kẹt của tôi nói không? Nó lủng củng dễ sợ lắm. Hiểu á, muốn hiểu á thì phải ngồi suy nghĩ. Phải cần nghiên cứu sách vở để suy nghĩ để hiểu. Muốn hiểu hơn phải suy nghĩ thêm nữa mới hiểu thêm nữa. Càng ngày nó càng xa lời. Vì muốn giảng, muốn hiểu á, muốn giảng cho hiểu á thì phải đòi hiểu cho được, để phải suy nghĩ mới hiểu được, nó càng kẹt hơn nữa. Thành ra cái vòng luẩn quẩn đó thoát ra không được. Càng nói, càng nghiên cứu sách thêm, phải cần suy nghĩ thêm nữa. Càng ngày càng đi sâu vào cái nghĩ. Càng ngày càng kẹt. Mà mình bất cứ mình nói trả lời cái gì, để tôi suy nghĩ cái đã. Đúng rồi, cái sách tự đọc, cái đó nó hợp với cái sách tôi đã đọc. Đó đúng. Còn cái này không hợp, không đúng. Để tôi suy nghĩ. Là cách có nghĩa là sao? Là không thấy được. Đòi suy nghĩ mới thấy được. Chừng nào không suy nghĩ mới thấy được. Thằng cứ ngồi đó, ngồi tưởng tượng, ngồi đó suy nghĩ thôi, là theo sách nói là cái bát định tôi như vậy, cửu định nó như vậy. Ok. Rồi khi mà nói nhảy qua cái Bồ Tát thừa, mà nói về những cái định gọi là bất khả tư nghị, thì nếu theo cái suy nghĩ nó không cách nào tới đó được. Nổi cái bát định, cửu định chưa tới nổi, làm sao mà tới được, tới mấy cái định kia. Tại sao vậy? Ngay cái người Bồ Tát, ngay cái người A-la-hán, ok, mới có cửu định, xong thấy được mấy cái định kia. Mà người ta không suy nghĩ đó. Thì bây giờ cô nói là suy nghĩ, thì cô nghe sẽ dùng những cái chữ vô niệm này. Cái chữ đó trong lý thuyết nó đúng hết. Ok. Thì thực ra cô không hiểu cái vô niệm là cái gì hết. Chẳng hạn như cái vô niệm á, đâu phải chỉ riêng Bồ Tát mới có vô niệm đâu. Người A-la-hán là vô niệm rồi. Thì cái vô niệm người A-la-hán nó khác cái vô niệm người Bồ-Tát. Cũng là một chữ vô niệm thôi. Sách, chỗ nào nó trong sách vở, cô nghiên cứu chỗ nào nó giảng vô niệm Bồ-Tát. Chỗ nào anh nhận kia cái cảnh giới của vô niệm của A-la-hán là gì? Đâu có đâu. Thì bởi vậy. Nghe để làm cái gì? Ngồi cô nghe cô làm cái gì? Cô nghe để cô hiểu hả? Nếu như cô không hiểu phải làm gì? Phải suy nghĩ chứ gì? Cô phải suy nghĩ chứ gì? Thấy không? Thấy đừng kẹt không? Thấy đừng kẹt chưa? Thấy đừng kẹt chưa? Bây giờ mình nói chuyện đi lên. Bây giờ nói đi lên. Ok. Mình đồng ý với nhau rằng á, là cái người mà mình thì mình ai cũng phàm phu, mình phải cần học, mình phải cần suy nghĩ, ok, mình mới biết đường mình đi được, ok, đúng chưa? Tôi mình đồng ý cho đó, ok. Nhưng đều tôi mới nhắc rằng á, nếu như đó là mới bước đầu thôi, nếu mình tiếp tục mình cứ mình nương tựa vào cái suy nghĩ của mình để mình mò đường á, ok, thì mình sẽ không tới đó được. Mình đồng ý cho đó được không? Tại tới cái vô niệm mà phải suy nghĩ là không cách nào tới vô niệm được hết. Đồng ý không? Thì nếu con đường thì bây giờ làm sao mà thoát bây giờ? Đó là câu hỏi của cô. Đúng không? Đồng ý cho đó chưa? Bây giờ mình đang có niệm. Mình muốn tới vô niệm. Mình muốn có niệm, muốn tới vô niệm á, mình phải cần suy nghĩ, làm sao mình tới vô niệm được. Thấy cái kẹt của mình không? Con đường nó đường trật rồi. Đúng. 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 Rất là đúng, rất là giỏi, rất là đúng. Để tôi dịch ra tiếng Anh cho họ theo dõi cái lý luận của mình. Ok. Cái vấn đề là như vậy, vấn đề là mình phải cần suy nghĩ để mình mới hiểu được. Muốn suy nghĩ, muốn hiểu thêm mình phải cần suy nghĩ thêm nữa. Chính vì cái suy nghĩ đó nó làm mình kẹt. Không hiểu rằng là mình phải cần có phương Phật dạy là thiền. Thiền để mình ngừng suy nghĩ, mình mới thấy được. Cái thấy khi mình không suy nghĩ nó rõ ràng hơn là cái thấy mà khi mình suy nghĩ. Ok. Cái thấy của suy nghĩ á, là cái thấy nó linear. Nó theo A, B, C, D, E, F. Nó phải liên tục. Nó theo thứ tự, nó có thứ tự nó. Còn cái thấy mà không suy nghĩ á, nó thấy một lúc như vậy. Nó thấy hết tất cả một lúc. Multi-dimensional. Thành ra khi mình đọc sách, họ mình thấy được cái, mình đọc cái sách dùng cái suy nghĩ, mình chỉ thấy được cái thứ tự thôi. Mình không thấy được cái này. Đọc cái kinh đó, cái kinh đó, Lăng Nghiêm, cái kinh Lăng Già đó, là cái kinh nó giảng cái cảnh giới như vậy nè. Mình theo mình suy nghĩ, mình thấy từng đường như vậy, mình cả cuộc đời mình tu, mình suy nghĩ, mình nghiên cứu, mình chỉ thấy được chuyện này thôi, không thể nào thấy được như vậy. Cái kẹt của bên trí thức là nó vậy đó. Không thấy được tất cả. Nó thấy được từng bước thôi. Không bao giờ nó ngừng hết. Ok? Đó là cái kẹt. Vậy tôi hỏi. Thì trong hai cái model đó, một cái là mình suy nghĩ, một cái là mình muốn thăng lên. Ok? Mình muốn thăng tới chỗ mình biết mình đang kẹt vào cái thế giới đang suy nghĩ của mình. Muốn vào cái thế giới không suy nghĩ. Ok? Thì làm sao từ đây mà qua bên kia? Mình cần từ đây qua bên kia, mình sao mà tới đó được? Ok. Cô tự nhiên đừng có lo, đừng có lo. Tại vì cái cô này, trước cô, nhiều khi cô nói chuyện cả tiếng đồng hồ, tôi cũng bây giờ thăng phiền chuyện đó. Mình có cái cơ hội để mình nghiên cứu kinh điển với nhau. Không có ai đúng, có ai sai hết. Mình có quyền chia sẻ với nhau. Cô cứ nói tự nhiên, không sao hết. Cái đó tôi nói vậy, có cái chuyện tôi chưa đụng à, cô đi cái chuyện đó, mình chưa tới cái chuyện trình độ đó nữa, khoan cái đã. Cô confuse nhiều cái trình độ quá đi. Ok, đừng nói chuyện cả ngày đêm, nói chuyện một split second thôi đó, làm chưa được, đừng nói chuyện 24 nữa, cái chuyện nó khoác lác. Ok, nó đừng nói cái chuyện khoác lác, tôi chuyện thực tế. Bây giờ trong một cái sát na đó không vô niệm được chưa? Nếu mà được rồi là hai sát na có được chưa? Có phương pháp tới hai sát na không? Tới 10 sát na không? Rồi đó mới nói chuyện 24 tiếng sau. Đừng khoác lác với tôi không thích chuyện như vậy. Mình nói chuyện rất thực tế. Ok, hiện bây giờ mình nó confused. Nói chưa một sát na cái đã. Ok, rồi mình trở về sát na đi. Gần đúng, nên vẫn chưa tới, vẫn còn mơ hồ, vẫn còn mơ hồ. Tầm 7, cái đó chưa chắc. Ví dụ này, giá trị nhiều. Thấy cái chuyện đó, tôi nói chuyện rất thực tế, tại tôi là cái trình độ tôi rất là thấp. Tôi nói chuyện thực tế như vậy nè. Mà tôi nói nó quanh nó co, mà nói lúc cái tôi quên, tôi buộc về tôi nói ra cái giải đáp cho quý vị nghe rồi. Ok. Nếu quý vị muốn tới cái vô niệm á thì cái mình phải biết mình đang ở chỗ nào. Mình muốn đi tới nữ ước mình phải biết mình ở đâu chứ, mình mới biết phía nam đông bắc chẳng nào, đi phía bắc hay phía tây rồi đi phía nam là phía đông chứ. Chứ mình không biết mình chỗ nào sao mình đi phía nào bây giờ, sao mình đi tới đó được. Tại không phải là cái quan trọng thì mình phải biết mình ở đâu chứ. Quý vị biết quý vị ở đâu chưa? Có biết không? Biết mình ở đâu không? Có biết không? Tôi không nói sao biết được. Thành ra quý vị tới đây tu, quý vị cứ qua cái chuyện mà tôi nói quý vị ở đâu là quý vị qua như cái chuyện là ông khoác lác thôi. Tôi đang ban cái ân huệ cho quý vị biết quý vị đang ở đâu, lo mà biết mò, biết hướng mà đi. Cho người ta không biết ở đâu nữa. Ta không biết đâu nó mò. Đọc thêm sách đi. Học thêm cái bằng đi. Ngồi thiền thêm đi. Đó. Ok. Chuyện gì, biết chuyện gì xảy ra không? Cái cô ngồi trước này á, tôi gặp cô cách đây 15 năm á. Ok. Tôi nhớ vào chùa Việt Nam á là tôi xuống cái lầu dưới cái cô Dì Liên này nè, thì cô mở cửa ra. Cô mở phòng ra tới thăm cổ, mở phòng ra. Cô đang ngồi đang cô đang niệm Phật. Mở ngồi phòng ra một cái, cô nhìn một tôi một cái, ôi trời, cô này dữ quá. Nhớ ngày lần đầu tiên gặp nhau cô nhớ không? Tôi còn nhớ ngày đó. Cô đang niệm Phật trong phòng cổ, đúng không? Cô này cô hay lắm. Cô núp ở trong chùa Việt Nam, cô đóng cửa phòng lại, cô niệm Phật trong phòng. Cô biết cần kiểu chùa ăn, chùa làm gì, làm chuyện người ta. Còn cô niệm Phật trong phòng cổ thôi. À, 65 năm, ok? Tôi nhìn lại cô, tại hồi nãy cái cô kia, cô trẻ, cô nói là mình cứ niệm Phật, mình gia tăng công phu, mình tu cái gì, mình sẽ tiến bộ cái gì. 65 năm biết cái cô Hỷ Liên ở đâu không? Dầm chân một chỗ 15 năm trời hoàn toàn không có tiến bộ gì hết. Nghe không nghe nó không quan trọng. Để tôi nói kể cho quý vị những người kia khác. 15 năm trời dầm chân một chỗ, 10 năm trời dầm chân một chỗ. Thành đừng có nói là mình ngồi mình xếp bằng như cái người xếp bằng tôi tu, tôi chắc chắn tôi đóng cửa tôi tu hả? Tu 15 năm nữa coi tu đi tới đâu. Người ta tu đó, người ta chỉ muốn tu thôi, bây giờ chỉ muốn về với Phật thôi đó. 15 năm trời, 10 năm trời đó, có đi tới đâu không? Không đi tới đâu hết. Vẫn kẹt ở đó như thường. Tôi nhìn mà tôi nói không được. Ngày nay mới tới dám nói thôi. 10 năm rồi tôi biết cô đã kẹt một chỗ đó mà tôi nói không được. Tại sao? Đâu có duyên, đâu có quyền nói. Ngày hôm nay nói, tại tôi nói cho quý vị, tôi nói tôi cổ đâu. Đâu có cần nghe. Nghe đối tôi, nó không có đủ quan trọng. Tôi nói cho quý vị, tôi nói tôi cổ đâu. Dễ sợ không? Đừng tưởng ngồi đó mà tu là xong. Không biết mình ăn chỗ nào thì không biết hướng mà đi. Cách nào mà thoát ra được hết. Đúng không? Tại ngày hôm nay đi phía Nam, ngày mai mà đi phía Bắc, ngày mai đi phía Đông, ngày kia mà đi phía Tây. Mình cứ đi quanh quanh như hồi, mò hồi tìm ra. Tại sao? Mình không biết mình ở đâu hết. Cái đó là thực tế của cái tu hành. Đâu nói chuyện nghiên cứu được. Mình không biết mình ở đâu, sao nghiên cứu cái nào mà đi với đâu. Đi đâu bây giờ? Sao thoát bây giờ? Ở đâu? Cô đang ở đâu? Ở đâu? Vì cô ở đâu? Cô biết cô ở đâu không? Vì cô biết cô ở đâu không? Không biết làm sao mò đường được. Học tu hành mà thiếu căn bản. Không thấy, không biết mà sao mò đường. Thưa cô, sang sản cô xin lỗi, cô nói tiếp đi. Hả? Quên rồi. Cô đừng lịch sự. Mấy cô đừng có quyền nói chừng nào mà tôi chán rồi tôi cắt, chứ còn không chưa chán tôi không cắt, đừng có sợ. Thầy độc tài dễ sợ lắm, thầy thích là thầy nói. Có quyền không đồng ý, không cần phải đồng ý theo mình đang nghiên cứu chung với nhau, không có ai đúng ai sai hết. Ai nghĩ có lý thì theo, người không có lý không cần theo. Rất là dân chủ. Ok. Quá rồi. Nam mà tu hỏi quý vị rất căn bản. Nếu thiệt sự quý vị mà tâm quý vị thiệt sự muốn tu đó, thì tôi hỏi quý vị đang ở đâu? Có biết không? Có biết mình đang ở đâu không mà đòi tu? Họ chọc tôi, họ nói là hỏi cho mỗi lần họ hỏi thầy là tôi ở đâu, thầy cứ chửi, thầy quýnh thần, thầy nói mày có hỏi hoài. Tại sao? Tôi nói cái ví dụ nghe này, anh đi nghe này, ok? Nói cái gì nghe cái chuyện này, cái này nói bây giờ mình đem ra mình nói chuyện trong nhà đem ra nói, ok? Quả Ngân ở sau đó, ok? Nó là đệ tử của ngài Tiến Hóa, nó cùng một đời với tôi, nó tu với ngài Tiến Hóa như anh đi nó tu lâu rồi, tới đây bao lâu rồi? Năm chưa? Hơn năm rồi phải không? Gặp tôi lúc mà gặp Quả Ngân, nó cái người này là người Phật đệ tử này rất trung thành với ngài Tiến Hóa, hỏi từ lâu đó, hỏi tu lâu với ngài Tiến Hóa, đệ tử ngài Tiến Hóa bao nhiêu năm rồi đó. Thì nói, ủa thiệt là đệ tử ngài Tiến Hóa lâu năm như vậy đó hả? Mình có nói ủa cái người này sao mà định lực người ta là zero mà sao mà tu với ngài Tiến Hóa lâu, sao lạ dữ vậy, có chuyện gì lạ dữ vậy, hơn 20 năm rồi mà định lực là zero. Mất cỡ dễ sợ. mà ngồi á, mà ngồi dạy thiền á, bởi vì mình nói xấu như vui, mày đem chuyện trong nhà nói chuyện với nhau, mà nói xấu, mà ngồi bị dạy nó thiền, dạy ngồi thiền á, thì không ngồi thiền, mà chân nó đau quá, không thích. Mình không biết tại sao zero, không thích, không thích luyện. Ngồi kể chuyện thì được, chứ còn ngồi bắt luyện thì không thích luyện, phải không phải Ngân? Bây giờ biết ở đâu không? Sau 1 năm ở đây biết bây giờ trình độ chỗ nào biết không? Bao nhiêu? Tam định, tam thiền. Hả? Ai? Đoán thử. Đoán thử. Ok. À, tới thì nghe giảng kinh thì được, vui chơi thì được, chứ còn luyện mà tu luyện có chuyện nhất định không có tu luyện đó. Tà thì được, phải không? Còn tu luyện tu ghét, chừng đầu chịu không nổi. Ok. Sau 1 năm là nghĩ tới đâu rồi? Ai nghe là zero không? cái cô kia 10 năm á dậm chân một chỗ. Tu luyện 10 năm trong phòng một mình dậm chân một chỗ. Cái người này tới đâu có tu luyện gì đâu, 1 năm thì zero là đúng rồi gì nữa. Đúng không? Nó có lý đúng không? Nó có đáng gì đâu, nó tu, nó không tu thôi chứ nó phải hơn. Nữ, 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 nữ nghĩ ở đâu? Mới tới đây có 2 tháng, mới 3 tháng à. Nữ ở đâu? Zero, ok. Tới đây là zero, ok. Kinh hoàng không? Một cái thứ mà nó không tu luyện gì hết. Mà tới tứ thiền. Không biết gì hết đó. Không biết gì hết đó. À, tại thầy dạy sao? À, Gụ Dĩ nhớ thầy dạy cách đây 6 tháng thầy dạy Gụ Dĩ cái gì? Hả? Nhớ câu người dạy gì không? Nhớ gì không? Không suy nghĩ. Nhớ không? Đừng có suy nghĩ. Đừng có suy nghĩ. Kệ cho người ta hiểu, mình cần hiểu nữa. Để người ta hiểu, kệ cho tụi nó hiểu, mình cũng cần hiểu luôn nữa. Dễ sợ hơn. Người hiểu nó bị kẹt, người không hiểu mới không bị kẹt. Người hiểu, 2 tuần trước mình nói sao? Người hiểu nó kẹt cái thận, người hiểu nó bị kẹt cái hiểu. Người không cần hiểu nó không bị kẹt cái gì hết. Không cần hiểu, cái đại thừa mình không cần hiểu, nó dễ sợ như vậy đó. Người điên là khác, đừng có lộn xộn với tôi. Cô sai nè. Cô lầm rồi. Cô nói trật rồi. Cô nói trật từ đầu. Không. Cô nghe cho kỹ nè. Tôi nghe cho kỹ nè. Cái cô đang nói bây giờ cô lầm từ đầu chí cuối luôn. Tại cô đang project thôi. Cô không biết cô đang nói gì hết. Cái vô niệm cô không biết là cái gì hết. Cô không biết người điên là sao nữa. Nó không biết nhiều cái quá. Cô lụng củng nhiều cái đó. Cô đang tưởng tượng nó thôi. Cô chưa bao giờ điên này, chưa không biết, cô không biết người điên ra sao này, cô không biết người vô niệm ra sao này, cô dám nói người điên, người vô niệm. Nó illogical. Cô đang tưởng tượng thôi, tôi dùng cái lý trí cô để suy luận thôi. Cái sự thật á, là cô phải nhìn lại cái sự thật của cô. Cô không biết người điên ra sao hết á, cô không biết người vô niệm ra sao hết, sao cô nói cái chuyện đó được. Nó tầm bậy.
Bà nói chuyện của bà là chuyện khác, còn chuyện cô nói là khác. Tôi không cần biết gì cái bà nói gì chuyện của bà. Lúc mà cô nói cái lời cô nói, tôi nói cái lời bà sai, tôi nói lời cô sai từ đầu chí cuối. Tại cô nói bắt đầu cái chữ cô dùng những cái chữ đó, cô không biết nói cô đang nói về cái gì hết á. Cái đó là cái ý tôi. Còn tôi nói nó không liên quan gì cái cô này hết. Ni sư nói về chuyện cô, cái lời của cô mới là sai. Chứ tôi nói về ni sư, tôi nói lời của cô sai. Cô nghe chứ kỹ. Tôi đâu có muốn giải thích đâu, tôi giải thích cái lời cô sai thôi, cô nghe cho rõ, ok? Tôi nói, tôi chứng minh rằng là cô không biết người điên là sao, đúng là sai. Thứ nhì, cô không biết vô niệm mà gì, đúng là sai. Tôi nói rất là minh bạch, ok? Cô nói hơi nhiều mà cô lâm them together, cô hơi lủng củng một tí. Mình phải nói cho rõ ràng, 1 + 1 = 2 là 2, ok? Chứ làm sao mà cô chuyên môn cô ngồi cái suy luận là cái người điên với cái người vô niệm, người giác ngộ. Cô không biết giác ngộ cái gì đâu. Cái trình độ cô bây giờ nó còn giác ngộ, nó còn xa vậy, sợ cô nói chuyện giác ngộ làm gì. Tôi nói chuyện bây giờ mình ở đâu nè. Bây giờ cái hàng cái người tứ thiền muốn tới ngũ thiền, cô biết làm sao tới ngũ thiền không? Tự nhiên tôi rất là căn bản. Tôi phàm phu, tôi chỉ biết chừng đó thôi à. Đừng nói chuyện tôi tứ thiền, đừng nói chuyện tôi giác ngộ. Giác ngộ đối với tôi nó không có ý nghĩa gì hết á. Cái đó chỉ là một cái lời nói thôi. Thì có quyền hỏi, để tôi không nói cô sai, tôi nói cô biết là cái hỏi của cô á, ok, nó có ý nghĩa, nó có cái sự hữu ích cho mình là không ngay bây giờ. Cái đó tôi muốn nêu lại cho quý vị thấy, ok, mình có thể nghiên cứu cho tới 20 kiếp nữa, mà nghiên cứu toàn cái hiểu biết không á, nó chả có lời gì hết, chẳng như mình ngồi mình niệm Phật 10 năm trời, nó cũng chừng đó thôi à. Cũng là niệm Phật thôi, đâu có dễ vậy, đâu có thoát dễ dàng vậy. Cái đó là cái ý tôi nói, chứ đâu nó sai, đúng sai, đối tôi nó không quan trọng. Tôi muốn hiểu là, muốn các quý vị thấy là, có biết là có lực hữu ích gì cho mình. Hiểu làm cái gì? Đọc sách ai cũng hiểu. Hiểu có lời gì cho cái sự giải thoát của mình. Cô đọc có 10.000 cuốn sách nữa, hiểu được 10.000 cuốn sách, nó có liên quan gì tới cái sự giải thoát của mình. Mình là người có lý trí. Thế thì giờ mình nó eo hẹp. Nhà hàng như hỏi cô Liên này, cô Liên nghe có hiểu không? Nhà hàng có hiểu không? Nghe có được không? Hay là điếc rồi? À, bà điếc thiệt rồi. Tới tình độ bây giờ điếc luôn, nghe được. Thì hàng như bây giờ nói cô Liên á, giờ cái nhu cầu cô là gì? Đọc thêm 10 cuốn sách để làm cái gì? Bây giờ bà chỉ muốn vãng sanh thôi. Phải không? Phải không đi sư? Còn gì nữa đâu? Mình còn vãng sanh, như còn mình đọc sách nó làm gì nữa, hay là mình hiểu thêm là cái bát định đó, hay là cửu định đó, hay là vạn cái định nó làm gì đó, ok? Thành ra phải hiểu rằng á là cái pháp á nó có hữu ích gì cho mình mới theo nó, còn không hữu ích thì theo nó làm cái gì? Yes, question là bạn. Hả? Con tứ thiền luôn nữa. Free to ask. Nữ mới biết nữ ở đâu không? Cái nữ cái cô nữ này có kỳ lạ lắm á. Nữ bây giờ nó là nhị thiền rồi đó. Cách đây 1 tháng nó là mới sơ thiền thôi. Giờ nó nhị thiền rồi. Dễ sợ, cái kinh hoàng, cái tiến bộ kinh hoàng luôn. Yes. Thất định. Cô đâu có biết được. Cô đâu có biết được. Người ngoài có là hồ đồ. Làm sao mà cô biết được? Cái trình độ sao mà cô biết được? Mình mới ngoài là mình là phàm phu. Mình không muốn thấy được mấy cái đó. cái trình độ cô là không biết được. Có người nói cô, tôi là cô là tứ định tứ thiền, thì cô về có đọc sách, có nghiên cứu sách tứ thiền nó như vậy, nhìn té ra mình như vậy mới thấy được thôi. Người ta phải nói trước mình ở đâu mình mới được. Chứ còn ngồi mà tưởng tượng đó là tôi này nọ thì cứ mò đi, tứ thiền, tam thiền, nhị thiền mới là cửu định, nó giống nhau hết rồi, nó không có ý nghĩa đối với mình hết. Đâu biết chỗ nào nó vơ lụa cái nắm, mình không biết cái nào là cái nào hết. Ngồi tưởng tượng không, ngồi tưởng tượng là mình là này mình nọ, hoặc là người ta này người ta nọ thôi, nó sao mà thấy được. Yes. Bây giờ nó tam thiền rồi. Thầy dễ lắm, thầy vui tính rồi cho thằng Lon rồi. Thầy nổi hứng mà. Có ai biết, có mình tôi biết. Tôi muốn nói gì kệ tôi chứ. Thầy ba phải dễ sợ lắm. Biết là làm cái gì? Biết là làm cái gì? Biết là cô tham cái biết, cô đòi cái biết, nó đối với nó biết, không biết nó cũng chừng nó thôi. Mình tham thôi, biết cái làm cái gì tham thôi. Ok, question. Yes. Tiến tới đâu? Đã từ zero cách đây một năm tới đây là zero, bây giờ tới tứ thiền là có nghĩa là sao? Là đang tiến tới còn đòi gì nữa? Đang tiến tới mà còn tham gì nữa? Nếu không tiến tới sao tới được tứ thiền? Hoãn quả yến, quả ngân thử đó. Nó theo ông tiến hóa nó bao nhiêu năm trời, mấy chục năm trời, bây giờ tới đây một năm trời lên tứ thiền, nó còn đòi gì nữa? Giàu quá rồi thôi, tôi về hưu rồi chứ còn đòi gì nữa, đủ rồi. Mấy chục năm trời không đi tới đâu, tới một năm đây là quá quá tiến bộ, là còn đòi, còn tham nữa, vừa phải thôi chứ. Tham vừa vừa chứ. Không làm mà đòi hưởng. Không tu mà đòi hưởng. Cô tới cách đây mà mấy tháng cô tới là tam thiền, tôi nói cô rồi, bây giờ cô được tứ thiền, cô thoát rồi, cô may dễ sợ lắm. Cái tam thiền tới tứ thiền nó khó không thể tưởng được. Nói chuyện mới nói xấu với nhau nè. Tôi có chuyện mà cái chuyện mà tôi để bụng, tôi cười thầm hoài mà bây giờ tôi cười thối ruột mà bụng tôi nó sình, tôi phải nói cho quý vị nghe, tôi cười mình hoài tôi chán quá. Tôi có được cái thằng cái câu chị của ông Danny đó, biết Danny không? Khùng khùng ở sau đó. Ai biết Danny phải không? Nhỏ khùng khùng đó, mình nói tiếng Việt đừng nói tiếng Anh, nó không hiểu không sao hết. Chị nó là Amy, ok, là nó giống như quả ngân vậy, chân rau nó không thích, nó không chịu tu, ok, nó không tu, nó nói tu làm gì, tôi sung sướng nè, tôi có tiền bạc này, tôi có vợ chồng, tôi có gia đình, tôi có cha mẹ con, tôi sung sướng, tôi tu thầy làm gì, thầy tu kiểu quý vị khổ quá này, cực quá này, tôi sung sướng, tôi muốn sướng, tôi muốn khổ nha quý vị, không tu, tới làm công quả chơi nè. Cùng lắm lỡ dạy tôi kẹt là ngồi chung với thầy, thành thầy xếp bằng, nó phải xếp bằng, chân nó đau, nó nhăn mặt, nó than hồi. Biết nó bây giờ nó tới đâu không? Tôi cười thầm cái chuyện nó hồi mà bây giờ mà không biết, muốn kể mà muốn kể không được. Giờ nó là ngủ thiền, ngủ định. Quý vị biết không? Từ tứ thiền mà tới ngũ định đó, nó trì vi trắc vậy, tu chết luôn á, chưa chắc được, nó khó không thể tưởng được. Cái cô này tới một tuần, cuối tuần tới rồi thông dịch cho thầy rồi làm công quả thôi, ngũ định nó dễ sợ như vậy đó. Không tu nhưng quả ngân đau quá. Cái gì thấy tu cái gì khổ quá. Tôi thích sướng. Thì ngồi được, ngồi xong nó nhăn mặt, nó khổ quá, đau quá. ngủ thiền, ngủ định không tu, nhất định không tu. Thành nó từ quan ngân mà nó nhảy lên từ tứ thiền tới ngũ định là kể như là chắc là cách chắc như là kinh thiên động địa nó mới làm được. Nó khó không thể tưởng, cái gì không tưởng tượng nó khó chừng nào cái lồng nó mà thoát ra nó khó không thể tưởng được. Nó em nó được nó nổi trong một tháng rồi thôi, nó mới đây thôi, nó mới thoát rồi thôi, khó nhé sợ lắm. Còn cái thằng gì đó, thằng gì thằng Thịnh phải không? Hả? Nó kẹt sơ thiền cả mấy tháng trời, nó kẹt cứng. Nói gì nó kẹt. Nó kẹt cứng chỗ. Nó cơ bản được. Đó là bà nó là đệ tử Phước Từ, tôi không đụng nó, kệ nó. Để Phước Từ dạy nó. Không phải chuyện với tôi. Nó tới nó theo Phước Từ đó, theo tôi đó. Nó ok. Mày ráng mày khả mày kẹt với thầy mày. Chấp để thầy mày giúp mày. Để Phước Từ gỡ cho nó. Phước Từ là thương nó lắm. Cưng nó lắm. Học trò gì đó, học trò đệ tử thương của cô Phước Từ đó, cưng của Phước Từ đó, để cho nó giúp. Cái cứng một chỗ tưởng dễ mà nó tu đó, nó tu không, nó tới nó tu tuần bao nhiêu tuần, nó tu với Phước Từ tuần mấy ngày. Ai là độ cho nó, hay là Hằng Lượng hay là Như Hương hay là Phước Từ, ai độ cho nó đó? Hả? Tuần mấy ngày?
Cả ba
người luôn, ba sư phụ luôn, giống như cái tụi hồng thân binh Phạm Nguyệt Thành như nó có 200 đệ tử sư phụ luôn đó, để độ cho tụi bay. Nó cái cứng một chỗ tội với sao đó, mà tôi làm lờ ráng mà chịu. Hoàn toàn tôi không có từ bi, xin lỗi, từ bi không phải chuyện của tôi. Tôi là phàm phu không có từ bi vậy đó. Thầy dạy là thầy nói dạy là bịp quý vị thôi, nói tầm bậy tầm bạ, ai mà lỡ dạy mà tin là ráng mà chịu. Thầy nói thôi chứ thầy không cần biết đúng hay sai. Mấy cô này còn sợ là đúng sai, thầy nói đó chứ thầy không cần biết. Thầy không cần biết là đúng hay là sai nữa. Phải là trái tôi không cần biết nữa. Thì chỉ nói thôi. Hứng tôi nói, hứng đứng tôi không nói. Ồ, tâm tôi thiệt, tôi nói gì, cái tâm tôi ra gì, tôi nói vậy chứ không có chuyện nó quanh có cỏ. Tôi không từ bi, tôi nói, mặt thấy ghét, tôi nói ghét thôi à, chứ không có chuyện mà từ bi hết á. Vậy ghét, tôi nói vậy ghét thôi à. Chửi tôi chửi thôi à. Cái mặt tôi nó đỏ là đỏ ngay lập tức à. Chứ không có chuyện từ bi, không có chuyện mà cái chuyện mà thầy phải phương phi như ông thầy đó, không có đâu. Thầy này phàm phu dễ sợ lắm, cọc dễ sợ lắm. Đương nhiên tôi tệ hơn phàm phu nữa, cô nói đúng. Tôi còn tệ hơn phàm phu nữa, tôi là cọc. Đúng, thì nó đúng. Tôi là tệ hơn phàm phu nữa, cô nói hoàn toàn đúng. Phàm phu còn may, tôi là súc sanh hoặc là ngọa quỷ hay là địa ngục, chứ cách nào phàm phu nổi á. tại vì có người ta cái vị có cái thành kiến nói ông thầy phải, ông thầy này chắc là giỏi, không có ông thầy này cục dễ sợ, ông thầy này phàm phu, đại phàm phu. Lỡ dài mà tôi nói gì mà tin là ráng mà chịu. Tôi nói ai mà nói thất định mà cứ nghĩ mình thất định là ráng mà chịu, ngu ráng mà chịu. Thầy bịp, để thầy bịp mà ráng mà chịu. Xong nó dễ dàng như đó, đúng không? Xong có chuyện dễ dàng như đó, mà đâu có tui đâu mà được, đúng không? Nhưng con nhỏ nó, nhỏ êm y, tại sao nó tui, tại sao nó được ngủ định, vô duyên dễ sợ nha. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Thành nói tóm tắt lại cái tấm này 2289. Khi quý vị giác ngộ rồi đó, thì tôi tiếp tục tu để cho cái giác ngộ nó hoàn toàn. Thành hồi nãy tôi nói đó là cái trước khi mà giác ngộ cái pháp nó khác, mà sau khi pháp ngộ cái pháp nó khác, hai cái nó khác nhau. Thành cái cô mà lại kêu cô lại Phật đó, thế bây giờ lo lại Phật thêm đi. Để coi thì chừng nào nó mới tới cái trình độ sau. Phản nữ lại tiếp thử bây giờ ngày về hai bao nhiêu, 200 lại hoặc như 600 lại được không? 500 hả? Bây giờ ngày ngàn ấy. Có tham vọng thì phải chịu khó tu chứ phải nhân quả ngân được, đâu phải hên nhân quả ngân được đâu. Sao? Thì bởi vậy có những cái hàng người tụi nó mê tu, tôi không hiểu cái là hàng người đó được. Tôi như quả ngân không thích tu, nhưng tôi chỉ thích ngồi nói tầm bậy tầm bạ thôi. Mình tán giác với nhau thôi, mình cười khà khà, mình gọi mình hiểu với nhau thôi, chứ còn mình tu như cho mệt. Đâu có ai đâu có lợi gì đâu, đâu có ai biết có lợi gì đâu. Tại tu không thấy lợi gì hết. Gì 17 ngày, 18 sao 17 được, đồn tầm bậy. Nói chuyện đó, tôi nhập định 17 ngày tôi thành Phật rồi, nói tầm bậy. Ê, nhất là tôi nghĩ được 17 ngày liên tiếp, 24 thì 24 mà nhân 17, chắc cũng gần thành Phật rồi. Tôi đoán, tôi nghĩ. 1291. Cái kinh Địa Tạng này giảng 2 năm này mà vẫn chưa xong. Tại quý vị nói cái gà tôi tán dốc không à. Ba cái loài bất thoái chuyển, vị bất thối. Vị bất thối có nghĩa là mình không thụt lùi về cái quá vị của Binh Thanh Văn. Hành bất thối. Bất thối là mình không có trở về lại cái hành của hành không tu hành của Như Quả Ngân đó. Cái niệm bất thối là luôn luôn tưởng niệm tới những cái tu hành những cái pháp đại thừa. Ngài 292. Cái ngài Địa Tạng Bồ Tát là một cái vị một cái đấng giác ngộ mà chúng ta có thể nương tựa vào được. Ngài có những cái thành công thành tựu nó bất khả, nó có thành tựu bất khả tư nghị, đã đắc được cái thánh quả rồi. Tức ngài có được cái trí huệ của những cái vị thánh nhân. Ngài đã vượt qua cái thập địa rồi. Nói cách khác, một khi mà ngài đã đắc được cái quả vị nào rồi, có nghĩa ngài biết đường tới đó, ngài biết đường tới đó thì mình có thể theo ngài, được ngài dẫn đường mà tới đó. Ngài cũng đã được cái bất thoái chuyển là tại vì có thể tới cái trình độ mà có thể giúp được chúng sanh để đắc vào được cái bất thoái chuyển về con đường đi vào giác ngộ. Ai thắc mắc gì không? 1293. Khi nói như vậy thì trong Pháp hội có một vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát danh hiệu Quán Thế Âm. Từ chỗ ngồi đứng dậy, khi xuống chắp tay mà thưa, và Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, hoằng bì từ bi, thương xót tội khổ chúng sinh, nên trong ngàn vạn ức thế giới, hóa ngàn vạn ức thân, công đức và thần lực bất khả tư nghị của Ngài, con đã được nghe Đức Thế Tôn cùng thập phương vô lượng chư Thế Tôn, khắc khẩu đồng âm tán thán. Dẫu chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai diễn đạt công đức và thần lực ấy cũng không cùng tận. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn báo đại chúng biết Đức Thế Tôn muốn tuyên dương những việc lợi ích đẳng của Địa Tạng Bồ Tát. Do vậy mà con thỉnh cầu Đức Thế Tôn vì hiện tại và vị lai chúng sinh tuyên dương những sự bất khả tư nghị của Địa Tạng Bồ Tát ấy để cho Thiên Long Bát Bộ biết mà chiêm lễ và được phước. Quán Thế Âm. Ngài Quán Thế Âm đã được nghe Đức Thế Tôn cùng chư Thế Tôn trong 10 phương khác khẩu đồng âm tán thán. Đây là cái cảnh giới của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Đã những cái thần thông của Ngài để thấy được cái cảnh giới này là Ngài thấy được là tất cả những cái vị Phật đã cùng nói khác chỗ, khác thời điểm mà nói khen tán thán Ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng một cái tán thán đó. Thì thật ra Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát á là ngài có cái trí huệ, là ngài biết nếu mà cứ ngồi đó mà nghe, tiếp tục nghe vị chư Phật mà chư Phật mười phương mà cứ khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát hoài thì không bao giờ ngừng hết. Cái công đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nó vô tận. Thành ra quý vị nói cái chuyện này nó có vẻ hơi hợp một tí, nhưng thiệt ra chư Phật mười phương không bao giờ phí thời giờ hết đó. Khi mà Ngài mà quyết định mà tán thán một cái vị Bồ Tát đó, cái công đức của Ngài Bồ Tát này thiệt sự là bất khả tư nghị, nó được xứng đáng để chư Phật khen thưởng. 1297, Bi Hoa Kinh nói, trong quá khứ có một cái vua tên là Vô Tranh Niệm. Thì Ngài, cái đức vua đó có một cái vị thái tử, người con đầu tiên hết đó, tên là Bất Huyễn, là không có nháy mắt. Thì Ngài, cái Ngài thái tử này á, phát tâm Bồ Đề và phát bốn cái hoàng thể. Thì Ngài phát bốn hoàng thể để làm Bồ Đề, để đặt Bồ Đề. Lúc đó thì Ngài Bảo Tàng Phật mới nói cho cái người thái tử này. Thì Đức Phật mới khuyên cái vị thái tử này nói rằng á, con nên quán tất cả những cái cảnh giới của trời và người, cũng giống như cái tam ác đồ, tất cả những cái chúng sanh, và sanh một cái tâm của đại bi, và muốn cho liễu cái khổ sở của những cái chúng sanh, tất cả chúng sanh, hơn nữa mà muốn cho họ trụ trong cái an lạc. Thì lúc đó Đức Bảo Tàng Phật thấy được cái cảnh giới của cái vị thái tử này, cái căn cơ người ta là như vậy, cái bản tính người ta như vậy, thành ra Đức Phật mới đặt tên cái vị thái tử này tên là Quán Thế Âm. Phật nói thọ ký, nói trước là trong tương lai khi mà ông mà đi tu cái Bồ Tát, hành cái Bồ Tát đạo đó, nghĩa là sao? Nghĩa là sau khi mà ông giác ngộ rồi đó, ông hành Bồ Tát đạo nó, ông sẽ cứu độ bách thiên vô lượng ức na do tha chúng sanh, thoát được cái khổ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái vị Bồ Tát nó bận dễ sợ lắm, cứu biết bao nhiêu người thoát khổ. Tôi mà dạy quý vị ngồi thiền không, mới có mà năm người thấy là tôi thấy là hết hơi rồi. Cái người than phiền, người nhăn mặt, người là người đã đòi bỏ đi, người đã bỏ cuộc, người thì nó kẹt. Người thì nói là ông thầy sao mà khó quá. Còn cái vị này, cái vị Bồ Tát này phải cứu tất cả là bách thiên vô lượng ức na do tha chúng sanh. Bận cái độ như vậy, nhân lên như vậy, không thể nào tưởng tượng được. Cái na do tha là đếm không xong nữa, đếm không hết.